Bởi vậy nên người con này nghĩa là bỏ cha đi rồi bất thần về gặp cha. Nhưng mà người cha có bỏ con không? Con bỏ cha mà cha lúc nào cũng nhớ con. Cái diễn tả trong cái thí dụ này quá hay. Nghĩa là chúng ta mê, chúng ta bỏ cái Phật, cái giác, để rồi lăn lộn trong luân hồi, chứ tánh giác lúc nào có bỏ chúng ta, phải không? Vì vậy mà nghĩa là con quên cha mà cha không bao giờ quên con, trông mong được con nó trở về để trao hết sự nghiệp cho nó. Đó là cái diễn tả rất là hay. Thưa Thế Tôn, bây giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn lần hồi, tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa. Sao thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báo đỡ chân, các hàng bà la môn sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại danh tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báo che trên những phan đẹp hồng xuống, nước thơm dưới đất rải các thứ danh hoa. Các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiêm sức giường ấy, quay đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có lực thế, tức là thế lực lớn, liền sanh lòng sợ, lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn, được tiền vật chẳng bằng ta qua xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức để được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức nhạc ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Đó, cái tâm niệm của gã cùng tử thiệt là dễ thương. Dễ thương không? Nghĩa là thấy cha giàu quá rồi kinh lên, không có dám nhìn đó là cha, mà hoảng hốt rồi muốn bỏ chạy trốn, thì trốn kiếm chỗ nào, nghèo nghèo làm mướn có cơm có áo mặc đủ rồi, chứ còn cái chỗ này giàu quá e rồi bị bắt làm cực khổ mà không có tiền nha. Thì như vậy nên đã đối diện với cha mà không dám nhận là cha. À, thì cái điều này nó giống hệt như chúng ta bây giờ, nghĩa là ai ai cũng phát tâm cầu thành Phật đạo. Đó, như quý vị thấy ở các chùa mà khi lại sám hối đó liền có câu ngã kim gì đó, bất vị tự cầu thanh văn duyên giác cho tới quyền thừa Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, phải không? Nói ngon vậy đó. Nghĩa là chỉ là muốn thành Phật thôi à, chứ còn không có muốn thành cái gì hết á. Như vậy mà tu thì có chịu thành Phật không, hay là nghe thành Phật cái sợ? Bởi vì muốn được cái nhân to, được cái quả to thì cái nhân nó phải lớn chứ. Muốn quả to mà cái nhân thì mới nhân nhỏ xíu à, mà đòi quả to thì làm sao mà có được. Thì nếu mà muốn chỉ cầu thành Phật, tức là duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, thì như vậy chúng ta phải nguyện như Bồ Tát lăn vào đời để giác ngộ chúng sinh muôn kiếp ngàn đời mà không biết mỏi mệt. Như vậy đó mới phải chứ, phải không? Chứ còn nếu mà mới có đời này tu ít chục năm mà đã chán ngán mệt mỏi rồi lại muốn thối lui thì như vậy đó là không phải cái nguyện của Bồ Tát rồi. Rồi nói tới đây chắc có nhiều vị sẽ đặt lại vấn đề với tôi. Đặt lại không? Nói như vậy thì tại sao mà thầy tính năm tới thầy nghỉ? Như vậy có phải là thối Bồ Tát tâm muốn trở về thanh văn hay không? tức là muốn quy tịch thì đặt câu hỏi đó là hợp lý, nhưng mà đều không phải. Bởi vì Bồ Tát, quý vị thấy có vị Bồ Tát nào mới tu thập tính, thập trụ, thập hạnh mà độ tất cả những vị khác thành Phật được không? Hay là mình phải tu hết những cái hạnh, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới thập địa, tứ giới hạnh lên thập địa, tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Bởi vậy cho nên muốn thành Phật á, thì phần tự giác nó phải viên mãn, rồi giác tha cũng được viên mãn, tự giác, giác tha viên mãn mới thành Phật. Phải không? Như vậy thì phần của tôi thì những cái gì tôi viết tôi nói hết cho quý vị nghe rồi. Bây giờ thì nếu mà tôi ngang đó cứ nói hoài thì lặp lại cái chuyện cũ, không có gì mới hết. Bây giờ tôi phải nỗ lực tôi tu 5 năm, 10 năm gì đó. Nếu mà còn sống dài dài thì có những cái gì hay nữa nói nữa. Còn nếu mà đi chết đi rồi thì ít ra tôi cũng đi trước được quý vị 5, 10 bước. Phải không? Chứ để rồi thầy đi tới đâu dẫn trò theo tới đó, rồi thầy trò đi bằng nhau. Mà bằng nhau cái sao? Thì trò đâu thèm nghe lời thầy nữa. Tưởng ông sao, ông cũng như tôi thôi, ông tới đâu tôi tới đó rồi. Phải không? Vì như vậy thì vì muốn để cho mọi người đều được tiến lên mà không có dừng hay là không có đứng một chỗ, thì cái người có bổn phận dẫn đường đó phải cố gắng đi trước, phải làm hết cái gì mình biết rồi, rồi phải cắm đầu chạy nữa. Chạy nữa rồi mình biết được một đoạn đường mới rồi mới kêu người ta đi nữa chứ. Phải không? Chứ còn cứ đứng chỗ đường cũ bao nhiêu đó rồi cứ nói hoài thì rồi người ta tới đó người ta cũng thấy, ủa thầy đứng đây tôi cũng tới đây rồi, giờ làm gì nữa đây? Phải không? Chẳng lẽ thầy trò đứng chỗ? Bởi vậy nên cái ý nghĩa mà tôi gọi là phải dừng, phải nghỉ, không phải là gì thối tịch cho rằng đủ rồi, mà tôi thấy rằng trên đường tu chỗ giác ngộ của mình chưa có được tròn, chưa có đủ, còn thiếu nhiều lắm, cho nên phải ráng nỗ lực để có thì giờ làm cái bổn phận mình cho nó khá hơn. Khá hơn rồi nếu đời này nhiều quý vị không kịp thì đời sau tiếp tục làm nữa. Phải không? Như vậy thì tới bao giờ mà tôi thành Phật cái quý vị Bồ Tát hết trơn. Còn nếu mà cư sĩ thì chừng đó thành thanh văn duyên giác rồi. Như vậy đó, chừng đó mình mới tụ hội đông đảo, mới thành ra một cái cõi Phật trang nghiêm được. Chứ còn nếu mà tôi cứ đứng chỗ, rồi quý vị cũng đứng chỗ riết, rồi mình dẫm chân chỗ chán ngấy thì thôi Bồ Đề Tâm. Như vậy thì cái chuyện là ngừng nghỉ không có nghĩa là thối tịch, tức là lùi bước để ẩn, để trốn, mà đó là vì muốn có cái cơ hội để tiến lên. Nói vậy cho quý vị hiểu, đừng có lầm để là nghe ở đây nó Bồ Tát hạnh thì phải làm mãi mãi, nhưng mà các ngài thì Bồ Tát từ sơ địa trở lên thì các ngài đâu có mệt mỏi. Thì có nhiều người, như hôm trước có một người Phật tử bả tôi câu này, nghe nói rằng tôi năm tới nghỉ, thì người Phật tử nói thưa thầy, rồi tưởng con phát tâm tu thầy không độ sao? Nói là thôi để quý vị khác độ, chứ thầy còn phải lo chuyện khác. Nói như vậy tại sao mà Đức Phật Thích Ca sắp niết bàn mà ông Tu Bạc Đà La lại, rồi Phật còn kêu vô để mà dạy? Mà thầy chưa niết bàn mà tôi có, thì con xin thầy độ, thầy không chịu độ thì sao? Thì nghe phải không? Vậy hợp lý quá, nhưng mà không hợp lý. Bởi vì Phật Thích Ca là ngài đủ hết rồi, đủ hết rồi, cho nên còn một chút hơi cũng nói cho người ta được. Còn tôi chưa đủ cho nên phải ráng nỗ lực làm cho gần gần đủ chứ. Bây giờ tôi cứ ngồi đó nói hoài rồi, thì chừng nào tôi mới đủ? Phải không? Cho nên hai trường hợp khác nhau. Nếu tôi là Phật rồi thì nói như vậy được. Mà tôi chưa phải là Bồ Tát con nữa mà. Đâu có dám bì với Phật. Vì vậy cho nên hiểu. theo cái nghĩa đó thì lầm. Đó là nói rộng cho quý vị thấy cái ý nghĩa người tu phải có cái bản nguyện lớn lao, không có chán cái khó, không có sợ cái lâu dài, mà mình luôn luôn mãi tiến để lễ cho chúng sinh. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng, của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn cố tham tiếc, tuy già rồi mà vẫn còn tham tiếc cái sự nghiệp của mình. Ông liền sai người hầu bên đuổi gấp theo bắt lại. Chữ tham tiếc này mình đừng hiểu theo cái tham tiếc của cái thế gian. Tham tiếc tức là mình có một cái kho báu lớn vô cùng mà tiếc không có người để trao đó, để trao cho. Tiếc là tiếc cái đó đó. Lúc ấy cả sứ giả chạy mau qua bắc, gã cùng tử kinh ngạc kêu lớn xung quanh: tôi không hề xúc phạm nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ: không tội chi mà bị bắt bớ đây, chắc định phải chết. Lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Đó. Thì quý vị thấy, nghĩa là người cha nhận ra bắt gấp nó đem về để mà giao sự nghiệp cho nó, nhưng mà càng muốn bắt gấp chừng nào thì nó lại càng hoảng kinh, càng sợ sợ chừng ấy. Đó. Vì vậy mà người cha mới thấy rằng nếu mình gấp quá thì con mình nó lại hoảng hốt rồi nó chết. Thôi thì thả đi, từ từ dùng phương tiện để mà giáo hóa nó. Vì sao cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Cả sứ giả nói với người với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Cả cùng tử vui mừng được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Nghĩa là cha bắt đem về để trao sự nghiệp cho mà lại tưởng lầm rằng giết hại khổ sở rồi được thả để đi lang thang, lại mừng, phải không? Thì như vậy quý vị thấy ở trong đạo mình có cái triệu chứng đó không? Có nhiều người nghĩa là phát tâm bồ đề vào đạo, từ vào đạo rồi nghe, nhất là nghe những kinh đại thừa nói hạnh bồ tát phải khổ phải cực, nói hạnh bồ tát tu phải trải qua nhiều kiếp số như vi trần mới có thể đạt được viên mãn. Nghe như vậy rồi thì đâm ra hoảng sợ, nó thôi thì kệ, mình về ở thế gian ăn hiền ở lành cũng tốt, phải không? Đời sau mình sanh ra được có phước chút chút được rồi, chứ làm Phật khó quá, phải không? Làm Phật là cái gì xa xôi, ngọt quá, ngán quá, không muốn. Muốn làm người thường thường cái đó, kể làm chút ít phước cái đời sau hưởng, vậy còn sướng hơn. Giống hệt như cái gã cùng tử này vậy đó. Bây giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày trước phương tiện, thầm sai hai người hình sắc tiều tụy không có oai đức. Hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng tử: nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội, gã cùng tử nếu chịu thì dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân, chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó hai người sứ liền tìm gã cùng tử, rồi cùng thực đủ việc như trên. Quý vị nghe cái chuyện này nó có lạ chưa? Nghĩa là con ông trưởng giả gặp lại cha mà rồi không dám nhìn, ngược lại chạy đi kiếm chỗ nghèo làm ăn. Bây giờ ông cha mới dùng phương tiện thầm sai hai người đi tới, hai người đó ăn mặc cũng sền soàn, rồi rủ gã cùng tử: thôi bây giờ ông tới đằng kia đi, làm giá trả gấp đôi mà làm những chuyện. Hỏi cái chuyện gì thì nếu mà nói cái chuyện mà gì thư ký hay gì đó sang trọng quá sợ nó không dám, phải nói chuyện hốt phân. Nói chuyện hốt phân rồi cũng nói bây giờ tôi cũng đương làm cái nghề đó đó. Thì nghe vậy cái chàng cùng tử chịu không? Bây giờ gã cùng tử trước hỏi giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót mà trách đó. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách chỉnh dơ bụi đất lấm thân, tay mặc cầm đồ hốt phân, bộ dạng nể sợ, bảo những người làm rằng: các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ, làm việc chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó được đến gần người con. À, như vậy thì quý vị mới hiểu cái nghề hốt phân này là muốn thầm dụ cho cái gì. Bởi vì tất cả những vị tu mà theo cái đường lối Phật dạy phương tiện để chứng quả A-la-hán đó, tức là trước hết thì mình phải tẩy trừ những cái gì, tức là tẩy trừ tất cả những tam độc nè, rồi các thứ phiền não, tẩy trừ sạch hết mấy cái đó rồi thì chừng đó mới chứng quả A-la-hán. À, cho nên tẩy trừ cấu quế thì giống như người hốt phân như vậy, phải không? Nghĩa là vì phân nó nhơ, nó làm cho nhà cửa dơ dái, hay là làm cho đường xá dơ bẩn, rồi mình bây giờ mình hốt, mình tẩy đi để cho nó được sạch. Vì vậy cho nên các cái vị A-la-hán do dứt trừ được các cái thứ phiền não mà chứng quả La-hán. Vì vậy mình nói là cái việc hốt phân. À, rồi quý vị nhớ, thường thường các vị A-la-hán hình ảnh sao? Các ngài mập mạp, ăn mặc sang trọng hay là sao? À, các ngài thì mặc y rách nè, thân hình thì gầy ốm tiều tụy, phải không? Đó, bởi vì các ngài dùng cái khổ hạnh để mà diệt trừ phiền não, do đó cho nên các ngài sống cách cực khổ, mà thường thường gọi là hạnh đầu đà đó, khó nhọc để cố gắng tu cho đời này xong. À, bởi vậy cho nên chúng ta nhìn thấy các vị A-la-hán luôn luôn thì trên cái vành trán có cái vẻ nhăn, có vẻ đăm chiêu, rồi thêm thân thì ốm gầy, mặc y thì rách. À, đó là cái dáng tiều tụy của các vị A-la-hán đó. Mà như vậy rồi ngược lại nhìn thấy các tượng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có ốm không? Bồ Tát thì mập à, rồi nhiều khi ăn mặc sang trọng nữa chứ. Đó, thì như vậy thì qua hai cái hình ảnh đó để thấy cái tâm niệm tu hành của hai bên. Bởi vì bên La Hán thì phải cần khổ để diệt trừ phiền não ngay trong kiếp này cho xong. À, bởi vậy cho nên các ngài phải nỗ lực, phải suy tư, phải quán chiếu luôn luôn để chán cái thân này, chán cái đời này, không có bị nó lôi cuốn trở lại nữa. Vì vậy mà cả đời cứ cặm cụi chăm chú vào cái thiền quán, không có dám buông lơi. Còn Bồ Tát thì sao? Bởi vì Bồ Tát thì các ngài đã được cái trí tuệ bát nhã, thấy các pháp như quyển, cho nên tùy duyên ứng hóa, không có sợ cái sanh tử, mà cũng không có cầu cái niết bàn. Tâm các ngài cứ làm sao được gần chúng sinh, lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đó là mãn nguyện. Bởi vậy cho nên các ngài tùy duyên, người ta thích những cái gì tốt thì các ngài cũng hiện mặc đồ tốt, người ta thích được khỏe mạnh thì ngài cũng hiện thân khỏe mạnh, phải không? Như vậy chứ còn thế gian thì nghe nói tu mà phải khổ cực, tu mà phải chịu những cái phần khổ hạnh gay gắt quá thì họ ngán, họ đâu dám tu. Và tu mà thấy có một cũng khỏe mạnh, mập khỏe, vui vẻ này kia, thấy tu vậy được đó. Bởi vậy nên Bồ Tát thì không có cái ý khổ hạnh như các vị La Hán, mà các ngài luôn luôn có cái hình dáng khỏe mạnh, mập mạp, vui tươi. Đó, đó là để nói cái du hí tam muội của các ngài, nghĩa là luôn luôn ở trong đời mà không dính, không kẹt, không mắc. Cho nên có gì phải sợ, không cầu gấp được niết bàn, mà cũng không sợ sanh tử, vì sanh tử là cái chỗ để mà mình lợi ích cho chúng sinh, có qua có lại trong cõi trần mới giáo hóa được đầy đủ cho chúng sinh. Do đó cho nên các ngài mới phải làm những cái điều mà giống như những ông quan hay là những ông vua ăn mặc sang trọng là vậy đó. Vì vậy mà Bồ Tát có khi cũng làm vua nữa đó. Còn lúc mà ngài, tức là ông trưởng giả, ông cõi chuỗi ngọc nè, rồi áo tốt nè, tất cả đồ trang sức được cõi hết, rồi lúc đó tay cũng cầm đồ hốt phân, đó là để dụ cho cái gì? Bởi vì quý vị nhớ, Đức Phật sau khi thành đạo rồi, lúc còn ngồi cõi Bồ Đề đó, ngài suy gẫm, nếu đem cái chỗ hiểu, cái chỗ thấy của ngài mà nói cho chúng sinh nghe thì họ không tin, họ không tin nổi. Bây giờ phải phương tiện, nghĩa là như chư Phật, để dùng những phương tiện thấp gần giáo hóa thì họ mới tin. Bởi vậy cho nên ngang đó rồi thì ngài không còn đem cái chỗ sở ngộ của mình mà nói, mà lại đem pháp thanh văn duyên giác mà dạy. Do đó cho nên ở hội ban đầu tại vườn Lộc Uyển thì ngài liền nói pháp tứ đế, phải không? Mà nói pháp tứ đế đó thì ngài có nói rằng ngài đã chứng cái pháp đó chưa đó. Thì trong pháp tứ đế thì trong khi nói đó gọi là tam chuyển thập nhị pháp luân đó, ba lần chuyển là 12 cái bánh xe pháp. Một là gì chuyển, một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chính chuyển. Thị chuyển là sao? Phải nói ngài nói đây là khổ đế, sinh già bệnh chết, đó là cái khổ, chỉ cho người ta biết đó là thực sự khổ, thì đó gọi là thị chuyển. Hai là khuyến chuyển, rồi nói khổ, rồi tới nói tập, nói diệt, nói đạo, rồi tới khuyến chuyển là đây là khổ, các ông phải biết, đây là tập, các ông phải diệt, đây là đạo, đây là diệt, các ông phải chứng, đây là đạo, các ông phải tu, đó là khuyến chuyển. Nhưng mà tới cái thứ ba gọi là chứng chuyển, đây là khổ, chính ta đã biết, đây là tập, chính ta đã đoạn, đây là diệt, chính ta đã chứng, đây là đạo, chính ta đã tu. Thì như vậy ngài cũng nói ngài tu hết tứ đế, thì giống như là ông trưởng giả ngang đây, ổng cởi hết châu ngọc, đồ trang sức đẹp đẽ để cầm cái đồ hốt phân để đi gần với cùng tử, thì như vậy mới gần gũi nói chuyện nó mới nghe, phải không? Đó, đó là cái ý nghĩa mà nói rằng ngài cởi hết châu ngọc để mà đi cầm đồ hốt phân đó. Lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây đừng đi lại, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm. Ngươi chớ tự nghi ngại, cũng có cả tới già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Đó, tới đây thì ngài mới dẫn dụ từ từ, ta như cha của ngươi mới như thôi chứ chưa phải là thiệt, phải không? Như cha của ngươi, như vậy thì ráng ở đây đi rồi tu hành, từ từ ở đây rồi từ từ ta sẽ coi như người thân trong nhà, như cha của ngươi. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thời trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối gạt, trễ nải, giận hờn, nói lời than quán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta, tức thời trưởng giả, lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Như vậy thì ông trưởng giả đặt cho cùng tử gọi đó là con, nhưng mà chưa có nhận thịt con, phải không? Nhưng mình bây giờ tuy còn lôi thôi lèn hèn như vậy mà Phật đã cho mình cái gì rồi? Có nhận mình làm con chưa? Không biết Phật nhận hay chưa chứ mà mình dám nhận, thấy không? Nếu mà ở tại gia thì được gọi là Phật tử, cực là con Phật, còn xuất gia thì để thích tử, tức là đã vào dòng Phật rồi. Vậy đó, vào dòng Phật thì chịu, nhưng mà muốn tập cái hạnh của ai? Muốn là vào dòng hay dòng Phật mà tập hạnh thì muốn tập cái hạnh là biết chi là hán rồi vậy thôi à, chứ Phật làm Phật lâu quá ngán, phải không? Như vậy thì đừng có nhận mình là thích tử, nếu nhận thích tử mà lại sợ, sợ lâu dài đó. Cho nên ở đây dùng cái chữ là như con đẻ của ta, rồi từ đó quen gọi là con, để cho bớt sợ, bớt nghi rằng mình là kẻ xa lạ. Khi đó gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lành thể tin, ra vào không ngại sợ. Nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Nghĩa là tuy rằng được coi là kêu là con, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đó là ông kêu xã giao vậy thôi, phải không? Kêu xã giao cho mình xuyên làm vậy thôi, chứ ông đó có nhận mình con thiệt đâu. Bởi vậy cho nên lúc nào nhớ mình là khách, tuy kêu mình con nhưng mà mình cũng thấy mình là khách. Rồi như vậy cũng cấm đầu hốt phân tới 20 năm. Chừng đó rồi từ từ quen ra vào, dần dần mới bớt sợ. Bớt sợ nhưng mà ở thì cũng còn ở ngoài hành lang, ngoài nhà trái, chứ chưa có dám vô mấy cái nhà lớn của ổng.